thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 2 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn, cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện 10 trường hợp vi phạm có nồng độ cồn vượt quá mức quy định.
Với sự đổi mới tư duy trong sản xuất kinh doanh, chuyển từ phân phối điện sang dịch vụ khách hàng, những năm gần đây công ty điện lực Thái Nguyên đã hướng tới sự hài lòng của khách hàng.
Để làm tốt công tác quản lý đô thị, ngoài sự vào cuộc tích cực của chính quyền các phường xã thì mỗi người dân cần nêu cao ý thức không chiếm dụng lòng lề đường để họp chợ trái phép. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này tại phường Hoàng Văn Thụ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 1 tháng 2, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức lễ công bố và trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Dự hội nghị có các đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, các phòng ban đơn vị thuộc thành phố. Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2018. Trao quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm đối với đồng chí Mai Đông Kinh, đồng chí Bí thư Thành ủy trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những công lao đóng góp của đồng chí Mai Đông Kinh đối với Đảng, Nhà nước trong suốt hơn 43 năm công tác, trong đó có 17 năm giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt của thành phố Thái Nguyên. Đồng thời mong muốn với năng lực và bề dày kinh nghiệm trong quá trình công tác của mình, dù đã nhận quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ, đồng chí Mai Đông Kinh vẫn sẽ tiếp tục theo dõi, cống hiến và đóng góp sức mình cho sự phát triển và lớn mạnh của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Đông Kinh cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh và thành phố thời gian qua, hứa sau khi về hưởng chế độ hưu trí sẽ tiếp tục là người công dân tốt, đảng viên gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.
Chiều ngày 1 tháng 2, phường Quang Trung đã tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2018. Chương trình Liên hoan Văn hóa Văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ Văn nghệ quần chúng phường. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 88 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2017, Đảng bộ phường Quang Trung đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Kinh tế có bước phát triển và ngày càng bền vững, văn hóa xã hội được chăm lo, an ninh quốc phòng được đảm bảo. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu còn được thưởng thức hơn 20 tiết mục văn nghệ đặc sắc. Mừng Đảng Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 do Câu lạc bộ Văn nghệ Quần chúng Phường biểu diễn đã đem đến không khí vui tươi, phấn khởi, báo hiệu một mùa xuân mới đang đến với những thắng lợi mới. Bên cạnh đó, thông qua các ca khúc, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về Đảng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc, thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ phát triển ngày càng sâu rộng trong quần chúng nhân dân.
Trong năm 2017, Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã phối hợp xây dựng bàn giao 12 căn nhà máy ấm công đoàn cho các gia đình công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 460 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty còn ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung 100 triệu đồng, dành 8,5 tỷ đồng tổ chức cho 3.622 người lao động đi tham quan nghỉ mát và thăm hỏi các gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời phối hợp tổ chức khám chữa bệnh, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn. Đi đôi với việc tuyên truyền vận động người lao động thực hiện các chủ trương giải pháp của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành công ty, nhất là những thời điểm công ty gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, Công đoàn còn chủ động triển khai việc tổ chức các đợt thi đua thao diễn kỹ thuật, chủ động đảm nhận các công trình, việc làm để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án. Trong năm, Công đoàn đã chủ trì phối hợp triển khai 488 sáng kiến đưa vào áp dụng, làm lợi cho công ty 5,1 tỷ đồng. Do có nhiều thành tích trong hoạt động và sản xuất kinh doanh, nhiều tổ chức cá nhân Công đoàn Công ty đã được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen. Đặc biệt, đồng chí Đỗ Thị Quyên, mỏ than Phấn Mễ, đã vinh dự được tôn vinh và tham gia lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017.
Chiều 1 tháng 2 tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Huống Thượng, Hội chữ thập đỏ thành phố phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Đạt tổ chức thăm tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã. Tại chương trình, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Đạt đã tặng 15 suất quà cho 15 hộ là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Hội chữ thập đỏ thành phố và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Đạt đã dành thời gian thăm hỏi động viên và chúc các hộ vui xuân Mậu Tuất đầm ấm vui tươi. Tuy những món quà có giá trị về vật chất không lớn nhưng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam với mong muốn các hộ tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hương ước quy ước của địa phương, đồng thời cố gắng vượt qua những khó khăn trước mắt, vươn lên thoát nghèo.
Chiều ngày 1 tháng 2, công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành, doanh nghiệp tư nhân Kim Tiềm đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Trung Thành, các tổ chức chính trị xã hội của phường tổ chức chương trình tặng quà Tết cho các gia đình người có công, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Hai doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường đã tặng trên 50 suất quà trị giá mỗi suất 300.000 đồng, gồm tiền mặt và một số nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo của phường. Ủy ban nhân dân phường và các tổ chức chính trị xã hội phường cũng tặng gần 30 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo trên địa bàn phường, mỗi suất quà trị giá từ 200 đến 400.000 đồng. Những phần quà tuy giá trị nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực trong dịp Tết đến xuân về, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và sự quan tâm chia sẻ của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo, góp phần cùng cấp ủy chính quyền thành phố thực hiện tốt công tác an sinh xã hội để tất cả mọi người dân được đón xuân vui vẻ, đầm ấm. Thưa quý vị và các bạn, công tác an sinh xã hội là một trong những vấn đề được tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm. Có thể kể đến các hoạt động như ưu tiên tạo việc làm cho người nghèo và cận nghèo, xóa nhà lớp học rột nát, hỗ trợ làm nhà cho đảng viên trên 50 năm tuổi đảng có hoàn cảnh khó khăn, xóa xóm trắng điện lưới quốc gia. Đặc biệt năm 2017 là năm đầu tiên tỉnh Thái Nguyên tổ chức tuần cao điểm Tết vì người nghèo. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, đồng thời phát huy mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Phản ánh của cộng tác viên Trần Nhung.
Trong những năm vừa qua, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc. Thái Nguyên là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong cả nước. Kết thúc năm 2017, Thái Nguyên có tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 12,75%, vượt 0,6% so với kế hoạch. Chỉ tiêu kế hoạch là tăng 12%. GRDP bình quân đạt 68 triệu đồng một người một năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch mạnh sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Tỷ trọng chiếm 77,4%, nông lâm nghiệp thủy sản chỉ còn 12,6%, giá trị sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng cao, đạt trên 571.000 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm 2016 và đứng thứ 7 cả nước. Giá trị xuất khẩu đạt 23 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,2% so với năm 2016, đứng thứ 4 cả nước. Đáng chú ý, lần đầu tiên Thái Nguyên đã đứng trong top các tỉnh thu ngân sách trên 10.000 tỷ đồng. Nhờ những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 9%, giảm 2,21% so với năm 2017. Cuộc sống của nhân dân nhiều vùng quê đang đổi thay từng ngày nhờ sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng, các nhà hảo tâm. Mặc dù vậy, trên địa bàn tỉnh, nhiều xã, vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn rất lớn. Riêng 36 xã, diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 29,8%, hộ cận nghèo chiếm 23,3%. Đây là một thách thức không nhỏ đối với cấp ủy chính quyền các cấp trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Tuần cao điểm Tết vì người nghèo là một chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa nhân văn và rất kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Được sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cực triển khai thực hiện với mục tiêu nhà nhà đều có Tết, người người đều có Tết. Thời gian triển khai từ ngày 19 tháng 1 năm 2018 đến 26 tháng 1 năm 2018. Hoạt động này nhằm hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người thuộc diện bảo trợ xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn, vùng an toàn khu. Bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn đón Tết Nguyên đán. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, tập trung vào 36 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh. Nhờ chủ trương đúng đắn, Chương trình đã khơi dậy và phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Chương trình đã huy động được 100% các sở, ban ngành của tỉnh, các cơ quan trung ương, đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia ủng hộ, hỗ trợ. Hình thức hỗ trợ cũng hết sức đa dạng, bằng tiền mặt, hiện vật, quà, hỗ trợ xóa nhà rột nát, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, khám chữa bệnh miễn phí, trao tặng con giống vật nuôi, cây trồng, hỗ trợ sinh kế cho người dân. Tổng kinh phí hỗ trợ cho 36 xã đặc biệt khó khăn trong tuần cao điểm là 12 tỷ đồng. Trong đợt này, những địa phương đơn vị tham gia rất tích cực và trách nhiệm như thành phố Thái Nguyên, Cục Thuế tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Công ty Cổ phần Đầu tư Mai Linh, ngành ngân hàng. Với sự quan tâm đặc biệt đến với người nghèo, vùng sâu, vùng xa, các đồng chí thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy phụ trách các địa bàn, lĩnh vực đã trực tiếp đến tặng quà, động viên chương trình tại các xã đặc biệt khó khăn. Tại các điểm tổ chức tuần cao điểm, có thể ví như một ngày hội vì người nghèo. Cả người trao và người nhận đều thể hiện niềm xúc động, sự trao nhận niềm tin và những tình cảm không thể đong đếm được bằng giá trị vật chất. Chương trình đã hỗ trợ giúp đỡ một cách hiệu quả, thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho các hộ nghèo, là nguồn động lực để các hộ nghèo vươn lên khắc phục khó khăn, giảm nghèo bền vững, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương. Đó là ý nghĩa tinh thần nhân văn và thiết thực khó có thể đong đếm được. Truyền thống tương thân tương ái giàu ý nghĩa nhân văn của dân tộc Việt Nam đã có từ ngàn đời. Tại Thái Nguyên, từ nhiều năm qua, mỗi độ Tết đến xuân về, cả cộng đồng lại chung tay ủng hộ, tặng quà, động viên những người nghèo, đối tượng thiệt thòi trong xã hội. Với việc triển khai tuần cao điểm Tết vì người nghèo, truyền thống đó càng được phát huy mạnh mẽ hơn, tiếp tục khơi dậy và lan tỏa những tấm lòng, những nghĩa cử nhân văn cao đẹp.
Tiếp nối chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Từ năm 2012 đến nay, Hội Nông dân xã Tân Cương đã có trên 2.900 lượt hộ hội viên đăng ký danh hiệu nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đã có trên 1.600 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó 452 lượt hộ đạt danh hiệu cấp thành phố, 31 hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh, 10 hộ đạt danh hiệu cấp trung ương, 2 hộ được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. 8 hộ được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 128 hộ được thành phố tặng giấy khen và giấy chứng nhận. Thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó, khơi dậy tiềm năng nội lực của nông dân, huy động mọi nguồn lực vào phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Nhiều hộ nông dân mạnh dạn đầu tư sản xuất chế biến chè, điển hình như hộ ông Bùi Trọng Đại, hộ ông Phạm Hồng Quang, chi hội Hồng Thái 1, Hồng Thái 2. Trừ chi phí thu lãi từ 400 triệu đến 1 tỷ đồng một năm và trở thành những mô hình phát triển sản xuất kinh doanh điển hình của địa phương. Thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, chiều ngày 1 tháng 2, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Có mặt tại chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn trên quốc lộ 3, trong vòng 1 giờ đồng hồ, cảnh sát giao thông đã phát hiện gần 10 trường hợp vi phạm có nồng độ cồn vượt quá mức quy định. Trong đó có trường hợp người vi phạm cố tình chống đối bằng cách quay xe bỏ chạy và dùng xe đâm vào lực lượng làm nhiệm vụ khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Dương Văn Đệ, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm, dịp cuối năm vi phạm về nồng độ cồn thường gia tăng do người điều khiển phương tiện giao thông thường sử dụng rượu bia khi tham gia các buổi tất niên liên hoan.
Trong dịp Tết Nguyên đán này thì lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện rất là nhiều những chuyên đề mà được chỉ huy lãnh đạo giao cho. Trong các cái chuyên đề thì đặc biệt chúng tôi ra quân về cái kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, huy động những cái lực lượng tham gia mỗi một ca cứ 15 đến 20 đồng chí. Thực hiện cái chuyên đề thì chúng tôi gặp rất là nhiều những cái khó khăn. Ví dụ như là khi tổ chốt kiểm tra nồng độ cồn thì những cái người điều khiển, có một số người điều khiển nhìn thấy tổ công tác thì quay đầu bỏ chạy. Nhiều những cái trường hợp mà không chấp hành hiệu lệnh, đâm thẳng vào tổ công tác. và bỏ chạy. Đối với những trường hợp đấy thì chúng tôi bằng các biện pháp nghiệp vụ là xử lý nghiêm.
Được biết từ nay đến Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục tăng cường xử lý theo các chuyên đề. Đặc biệt đối với chuyên đề nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ di chuyển liên tục các chốt kiểm tra trên các tuyến đường chính vào nhiều khung giờ khác nhau. Đồng thời trong quá trình xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông còn tích cực tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của ngành điện, những năm gần đây, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã đổi mới tư duy trong sản xuất kinh doanh, chuyển từ phân phối điện sang dịch vụ khách hàng, từng bước nâng cao chất lượng nhằm hướng tới sự hài lòng của người sử dụng.
Từ đầu năm 2017, chị Lê Thị Giang ở tổ 1 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên đã chuyển từ hình thức nộp tiền điện trực tiếp sang ủy quyền thanh toán qua ngân hàng. Chị Giang cho biết, hình thức này giúp gia đình tôi tiết kiệm thời gian và công sức đi nộp tiền điện tại quầy. Chỉ cần có tài khoản ngân hàng và đăng ký với ngành điện là được. Cứ đến kỳ phát hành hóa đơn hàng tháng, ngân hàng sẽ tự động trừ số tiền điện mà gia đình đã sử dụng trong tháng. Sau khi thanh toán tiền điện, tôi có thể xem bản thể hiện hóa đơn điện tử trên website chamsockhachhang.npc.com.vn. Mọi thắc mắc của tôi về các dịch vụ điện đều được trả lời qua số điện thoại 1900 6769. Chị Giang cho biết thêm.
Trước đây chưa có hình thức thanh toán tiền điện qua ngân hàng thì tôi vẫn phải đến các quầy thu tiền điện của chi nhánh điện để thanh toán. Đi thanh toán thì chờ rất là lâu, mà trong khi đó tôi còn phải đi làm. Bây giờ có cái dịch vụ thanh toán thu qua thẻ ATM của ngân hàng nên là rất tiện lợi. Dù tôi có bận như thế nào chăng nữa thì hoặc là quá ngày, nhưng mà ngân hàng vẫn cứ đúng ngày đấy thì họ thu qua thẻ ATM cho tôi, cho nên là dịch vụ này rất là thuận tiện và tôi rất thích cái dịch vụ này.
Kênh thu tiền điện qua ngân hàng đã được Công ty Điện lực Thái Nguyên triển khai gần 7 năm. Tính riêng năm 2017 đã có trên 15.000 khách hàng đăng ký ủy quyền cho ngân hàng tự động trích tiền từ tài khoản để thanh toán tiền điện tại các ngân hàng lớn có chi nhánh trên địa bàn. Ngoài ra, công ty cũng triển khai nhiều hình thức thanh toán tiền điện khác như thanh toán trực tiếp tại quầy, thanh toán qua ATM, thanh toán qua Internet Banking, nhờ thu qua các bưu điện và các hợp tác xã dịch vụ điện. Dự kiến trong quý 2 2018, công ty tiếp tục triển khai hình thức thanh toán mới là qua hệ thống Bank Plus của Viettel. Ông Trần Hồ Nam, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên cho biết, việc đa dạng hình thức thanh toán chỉ là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới sự hài lòng khách hàng của Công ty Điện lực Thái Nguyên. Nếu như trước đây, các đơn vị của ngành điện chỉ thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như sản lượng điện thương phẩm, tỷ lệ tổn thất điện năng, giá bán bình quân, tỷ lệ thu tiền điện, thì từ năm 2013 đã có thêm các chỉ tiêu định lượng để đánh giá về độ hài lòng của khách hàng, phương thức phục vụ và thái độ giao tiếp ứng xử với khách hàng theo phương châm 3 dễ là dễ tiếp cận, dễ tham gia, dễ giám sát. Gần đây nhất, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã cụ thể hóa chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bằng đề án nâng cao công tác dịch vụ khách hàng và kiểm tra giám sát mua bán điện giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch thực hiện của từng năm. Để có sự đánh giá khách quan nhất, công ty đã thuê đơn vị tư vấn độc lập để khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng. Qua đó cho thấy, mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ điện đã tăng qua từng năm, đạt 8,42 điểm trong năm 2017. Một trong những nội dung được Công ty Điện lực Thái Nguyên tập trung thực hiện theo đề án là cải thiện kênh giao tiếp đối với khách hàng. Công ty đã chỉ đạo các đơn vị phát triển nhiều hình thức thông tin liên lạc, đa dạng hóa kênh giao tiếp như điện thoại, tin nhắn SMS, email, website hoặc bộ phận tư vấn giải đáp trực tiếp khách hàng. Trong đó, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã chủ động triển khai thực hiện và đạt hiệu quả cao. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết.
Theo chỉ đạo từ Tổng Công ty và Công ty Điện lực Thái Nguyên, thì Điện lực thành phố thực hiện rất là nhiều cái mục tiêu để nâng cao chất lượng, nâng cao cái độ hài lòng khách hàng. Cụ thể như là những cái công tác đầu tư xây dựng, cũng xây dựng trên 4,2 km đường dây trung thế và trên 15 km đường dây hạ thế, thêm 19 trạm biến áp để chống quá tải với cái công suất là 6.320 kVA. Điện lực cũng đã thực hiện là đảm bảo là rút ngắn nhất tối đa nhất được cái việc mất điện cho các khách hàng. Và khi cắt điện có kế hoạch cũng như có sự cố thì đều có cái thông báo cho khách hàng trong việc sử dụng điện. Ý kiến phản ánh thì cũng có nhiều nguồn, nhiều luồng, như là cũng phản ánh qua trung tâm chăm sóc khách hàng tại phòng giao dịch của điện lực, cũng là đều được điện lực là chỉ đạo giải quyết đúng với những cái thời gian quy định theo yêu cầu của tổng công ty cũng như của công ty đưa ra.
Xác định mục tiêu trọng tâm trong sản xuất kinh doanh là hướng tới sự hài lòng của khách hàng. Do vậy, trong thời gian tới, công ty tiếp tục quan tâm thực hiện đề án nâng cao điểm đánh giá độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện. Trong đó chú trọng cải thiện chỉ số về tiếp cận điện năng, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Công ty cũng sẽ đào tạo kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh lịch sự, xây dựng phong cách làm việc trách nhiệm, chuyên nghiệp, kịp thời cho đội ngũ cán bộ nhân viên, từ đó xây dựng hình ảnh kinh doanh đẹp đối với khách hàng.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe ý kiến của người dân về việc lấn chiếm vỉa hè của một tòa nhà mới được đưa vào sử dụng trên trục đường Hoàng Văn Thụ. Ý kiến sẽ có trong tiểu mục Góc nhìn đô thị. Tiếp theo ở tiểu mục Xây dựng và phát triển đô thị, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe bài viết Tăng cường công tác quản lý đô thị trước Tết Nguyên đán. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiểu mục Góc nhìn đô thị.
Tuyến đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ đảo tròn trung tâm thành phố đến ngã tư giao giữa đường Hoàng Văn Thụ và đường Minh Cầu được công nhận là tuyến phố văn minh mức độ 2 giai đoạn 2014-2016. Tuyến đường này cũng là một trong số tuyến đường đẹp nhất thành phố với diện tích vỉa hè rộng, làm cho tuyến đường này càng thêm thông thoáng. Các hộ dân trên trục đường này cơ bản thực hiện nghiêm quy định không lấn chiếm vỉa hè để bày bán kinh doanh. Đặc biệt trên đoạn đường này, tòa nhà FCC mới mọc lên đã càng tạo thêm điểm nhấn cho đoạn đường này. Tuy nhiên, khu vực vỉa hè của tòa nhà này hiện có một hàng rào di động cao khoảng 1 mét rào bao quanh khu nhà và lấn chiếm ra ngoài vỉa hè, chỉ trừ ra khoảng hơn 2 mét vỉa hè, khiến nhiều người dân không đồng tình và có ý kiến. Sau đây là những ý kiến của một số người dân trước sự việc này.
Thực hiện cái tuyên bố văn minh thì ở tổ 20 chúng tôi thì là sau khi mà tuyên truyền rồi là đưa các cái văn bản xuống cho bà con ký kết để thực hiện thì phần đa là bà con là tán thành, cũng không có ý kiến gì khác, người ta chấp hành. Nhưng mà có rất nhiều cái ý kiến người ta đề nghị rằng là lấy cái tòa nhà ETC đấy. Thế thì hiện nay là sau khi mà người ta xây dựng lên thì là cái hàng rào ấy, thì là lấn ra vỉa hè. Tức là vỉa hè đấy là vỉa hè của cái tuyến đường. Đấy, cái nhất, cái thứ hai là khi lấn ra như thế rồi thì khách của cái đến đấy, ô tô người ta để coi như là hết cả vỉa hè. Thì hiện nay là bà con người ta đều yêu cầu là đề nghị các cái cơ quan chức năng ấy, thế là phải có ý kiến để làm sao mà nó công bằng trong cái việc mà thực hiện cái tuyến phố văn minh.
Trên địa bàn tổ 19 chúng tôi là bây giờ vừa rồi là cũng đã chấp hành nghiêm túc cái vấn đề là tuyến phố văn minh rồi và cũng đã xây dựng cái vỉa hè theo đúng như quy định và chúng tôi đã chấp hành và thực hiện đầy đủ. Tôi là cũng thống nhất cái việc là yêu cầu là đã làm đẹp cho thành phố và tuyến phố văn minh thì tất cả là đều phải đồng loạt như vậy. Chứ nếu mà người thì thực hiện, người không thực hiện thì cũng không được. Thì chúng tôi yêu cầu là cũng phải làm sao đấy, đô thị tuyến phố văn minh đẹp ấy, thì là chúng ta phải thực hiện chung một cái quy định của nhà nước.
Trước những ý kiến này, mong các cơ quan chức năng của địa phương cũng như của thành phố có những biện pháp nhắc nhở đơn vị sở hữu tòa nhà trên để đảm bảo mỹ quan đô thị chung trên đoạn đường này, đồng thời đảm bảo công bằng chung giữa các hộ dân trên đoạn đường này.
Tiểu mục Xây dựng và phát triển đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn cũng như tổ chức tốt các hoạt động vui xuân đón Tết cho người dân trên địa bàn, thành phố Thái Nguyên đã có kế hoạch số 08 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Hiện nay, tại các phường xã đã và đang triển khai kế hoạch này một cách khẩn trương nghiêm túc, ghi nhận tại phường Hoàng Văn Thụ.
Một buổi ra quân xử lý vi phạm trật tự mỹ quan đô thị của đội kiểm tra liên ngành phường Hoàng Văn Thụ gồm các thành viên trong đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố, công an phường, tổ trưởng tổ dân phố và tổ quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Chiều 31 tháng 1, các thành viên đội kiểm tra liên ngành của phường đã tiến hành xử lý vi phạm tại khu vực cấm họp chợ tại khu vực cổng sở công thương Thái Nguyên. Tại đây thường xuyên có gần 20 hộ kinh doanh lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, họp chợ trái phép, trong đó chủ yếu là các hộ bày bán rau và hoa quả. Đang nói đây là khu vực có lưu lượng giao thông đông, có đoạn ngã ba giao cắt giữa đường Bắc Cạn với đường ngõ vào khu dân cư thuộc phường Quang Vinh. Mặc dù đã có biển cấm họp chợ, nhưng những vi phạm tại khu vực này thường xuyên tái diễn. Anh Nguyễn Văn Kiên, cán bộ tổ quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường phường Hòa Văn Thụ cho biết thêm.
Chúng tôi cũng đã kiểm tra theo lịch kế hoạch và trong các giờ cao điểm trong ngày. Thế nhưng mà hiện tại thì do ý thức của người dân chấp hành không cao, khi mà có lực lượng chức năng đến thì coi như là chạy, khi mà không có lực lượng chức năng thì lại ra coi như là lấn chiếm vỉa hè, nên là rất là khó xử lý.
Trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ có 3 tuyến đường chính của thành phố chạy qua là Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến và Bắc Cạn. Với số dân tập trung đông, mật độ cao, trên địa bàn có nhiều điểm thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường, họp chợ trái phép, đặc biệt là giờ cao điểm, như khu vực cổng trường mầm non 19 tháng 5, đường Phủ Liễn, ngõ 105 đường Lương Ngọc Quyến, đoạn đèn giao thông khu vực trường Đại học Sư phạm và nhức nhối nhất là khu vực họp chợ trái phép cổng sở công thương. Để hạn chế vi phạm tại những khu vực trên, lực lượng chức năng phường Hoàng Văn Thụ đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trực ngoài giờ và đặc biệt là phối hợp với đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố tiến hành giải tỏa, xử lý vi phạm. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2017 đến nay, phường đã làm tốt công tác phối hợp tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm trên các trục đường chính, qua đó thu giữ gần 1.500 tăng vật vi phạm như biển quảng cáo, bàn, ghế, băng rôn, ô bạt, xử lý gần 50 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt gần 8 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác này dịp trước Tết Nguyên đán, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, ngay từ giữa tháng 1 năm 2018, phường Hoàng Văn Thụ đã ban hành kế hoạch số 08 về bảo đảm trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Theo đó, lực lượng chức năng của phường phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng, gồm Tổ quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, Công an phường cũng như các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học và các tổ dân phố. Quyết tâm của phường là hạn chế tối đa vi phạm gây mất mỹ quan đô thị, đảm bảo đường thông hè thoáng cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Ông Phạm Minh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ nhấn mạnh.
Để đảm bảo công tác mà trật tự mỹ quan đô thị thì từ nay đến Tết Nguyên đán thì Ủy ban phường đã chỉ đạo Tổ trật tự xây dựng mỹ quan đô thị vệ sinh môi trường phối hợp với Công an phường, Ban bảo vệ dân phố và Đội quản lý trật tự xây dựng giao thông thành phố sẽ mở các cái đợt cao điểm từ nay đến Tết Nguyên đán, sẽ tổ chức giải tỏa triệt để tất cả cái khu vực lấn chiếm lòng đường vỉa hè, đặc biệt là cái khu vực mà chợ Bóp đối diện sở công thương. Và hiện nay chúng tôi đã xây dựng kế hoạch là cho cử lực lượng của phường sẽ tổ chức trực tại các điểm nóng vào cái giờ cao điểm để xử lý triệt để cái tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường.
Nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết Nguyên đán là rất cao, từ đó tạo điều kiện cho các dịch vụ cung ứng nở rộ. Do đó, để đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị cũng như an toàn giao thông, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, không chiếm lòng đường, lề đường để họp chợ trái phép. Và tuyên truyền để các thành viên trong gia đình cùng chấp hành, chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị chung. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.